là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Đông Hồ, huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Sơ kết giai đoạn dự án giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. Yên Bái thu hồi dự án gần 5.000 tỷ đồng do chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2023, phóng viên thời sự có ghi nhận Thành ủy Yên Bái với việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri các xã Mỹ Gia, Xuân Long, Ngọc Trấn, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Xuân Lai, huyện Yên Bình. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình, cử tri các xã vùng Đông Hồ huyện Yên Bình bày tỏ vui mừng phấn khởi được đón đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cá nhân đồng chí Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành của tỉnh đối với sự phát triển của các xã vùng Đông Hồ huyện Yên Bình. Đặc biệt là vào thời điểm khi Yên Bình đang nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình quan tâm xem xét giải quyết. Theo đó, cử tri huyện Yên Bình đánh giá cao việc Quốc hội khóa 15 thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đồng thời mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định để cụ thể hóa việc sử dụng các ứng dụng thay thế các loại giấy tờ truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Cử tri đánh giá cao việc triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S của tỉnh. Kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề xuất chính phủ nghiên cứu triển khai một ứng dụng tương tự sử dụng trong phạm vi cả nước để người dân có thể đề đạt nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị những nội dung chính đáng đến các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cũng như các bộ ngành ở trung ương một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện luật đất đai sửa đổi, trong đó có các quy định về giá đền bù, thu hồi và chính sách trợ giá hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để người dân yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Cử tri huyện Yên Bình cũng đề nghị tỉnh sớm triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường Vĩnh Kiên, Yên Thế đoạn qua xã Mỹ Gia, Xuân Long. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm thẩm định trình chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao các ý kiến của cử tri huyện Yên Bình, đồng thời tiếp thu giải trình làm rõ các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị khác của cử tri huyện Yên Bình như đề nghị đầu tư xây dựng đường điện 0,4 kV tại xã Xuân Lai, sửa chữa nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng, đề nghị tỉnh và huyện Yên Bình quan tâm xem xét quy hoạch, kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tại các xã khu vực Đông Hồ để tạo công việc làm cho nhân dân các xã, điều chỉnh quy định chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng đây đều là những ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Tỉnh và các ngành chức năng sẽ xem xét để cũng như điều chỉnh phù hợp, đồng thời tổng hợp toàn bộ các ý kiến để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin nhanh tới cử tri những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và 6 tháng đầu năm 2023.
Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 30 tháng 6 tại xã Khánh Thiện, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên chương trình. Cử tri huyện Lục Yên đánh giá cao các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội tổ chức. Từng đại biểu Quốc hội trong đoàn đều tập trung nghiên cứu, dân chủ, khách quan, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định vấn đề nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện chính kiến của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng vào các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của các cơ quan Quốc hội và các dự án luật, nghị quyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và trước Quốc hội. Cử tri huyện Lục Yên mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến các vùng đồng bào dân tộc bằng những chính sách cụ thể, sát thực tiễn. Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Thắng đi qua xã Mai Sơn đến xã Khánh Thiện, kết nối với tuyến đường huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Sớm khởi công tuyến đường từ xã Mường Lai đi huyện Bắc Quang, Hà Giang để địa phương này hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới trong năm 2023. Đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên. Cùng với đó, đề nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư hệ thống máy tính cho các trạm y tế tuyến xã hiện xuống cấp, đồng thời đề nghị Quốc hội sớm điều chỉnh phụ cấp thường trực đối với cán bộ y tế và đề nghị tỉnh xem xét tăng định mức chi thường xuyên cho các trạm y tế xã phù hợp với biến động giá cả của hiện nay. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cử tri huyện Lục Yên đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các chính sách ổn định, đảm bảo đầu ra, ưu đãi đối với những người dân tộc thiểu số tốt nghiệp trong cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Đối với việc hoàn thiện chính sách về xây dựng nông thôn mới, cử tri cho rằng tiêu chí số 17 về môi trường có quy định tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng là 5% trở lên là chưa phù hợp với tình hình thực tế ở những vùng đồng bào dân tộc, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Ghi nhận đánh giá cao những kiến nghị đề xuất của cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết tất cả các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan của Trung ương, của tỉnh và của huyện xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Lục Yên theo đúng luật định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 130 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 120 vụ với 182 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 5,46 kg heroin, 2,2 kg ma túy tổng hợp, phát hiện 86 vụ, xử lý 91 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều chỉ thị văn bản, đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, phối hợp với các sở ngành, thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 theo đúng tiến độ đã đề ra. Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện về đích sớm, nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và đã về đích trước 45 ngày so với chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Đặc biệt, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã quyết liệt khẩn trương tích cực tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm đột phá, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu thời gian tới lực lượng công an trong toàn tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản để làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động xử lý kịp thời hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Hậu cần Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2022. Bốn cá nhân cũng vinh dự được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.
Chiều ngày 29 tháng 6, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp cùng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, các sở ngành địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ đại diện hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn, thông tin chia sẻ cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống và hơn 30 thị trường khác. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt trên 151 triệu đô la, bằng 88% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Do chịu nhiều tác động từ hệ lụy của đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới phục hồi chậm đã ảnh hưởng nhiều đến công tác xuất khẩu của các doanh nghiệp. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ duy trì được đà tăng trưởng và cao hơn bình quân của cả nước, tuy nhiên công tác xuất khẩu của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều nhóm hàng giả như công nghiệp và chế biến khoáng sản, sản phẩm may mặc, sản phẩm hạt nhựa chất dẻo, xu hướng các sản phẩm xuất khẩu chuyển từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đóng góp nêu nhiều ý kiến về thực trạng sản xuất kinh doanh xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2023, nguyên nhân, nhận định tình hình trong thời gian tới và đề xuất kiến nghị những giải pháp hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Theo các doanh nghiệp, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào, năng lượng và chi phí logistics, nhân công vẫn tăng cao đã tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó, tình hình lạm phát ở nhiều nước còn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm tại một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, châu Âu khiến nhu cầu nhập khẩu giảm. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương và các sở ngành của tỉnh đã trả lời giải đáp một số vướng mắc, đề xuất, đề nghị của các hiệp hội, ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin về tình hình đàm phán các hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam, các cơ hội cho tỉnh Yên Bái cũng như kiến nghị các giải pháp để tận dụng hiệu quả FTA. Cũng tại hội nghị, Sở Công Thương đã cung cấp thông tin về quy mô thị trường xuất khẩu, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh và thúc đẩy giá trị sản xuất trong thời gian tới đến các doanh nghiệp.
Ngày 30 tháng 6, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 dự án giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. Dự án giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam được thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái vào đầu năm 2023 bằng các hoạt động hỗ trợ sinh kế và tập huấn nâng cao năng lực cho nạn nhân người dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới. Sau 3 tháng triển khai tại 4 xã của huyện Văn Yên gồm Châu Quỹ Hạ, Châu Quỹ Thượng, Đông An và Quang Minh, đến nay đã có 1.825 thành viên cộng đồng thuộc các nhóm người hưởng lợi tham gia vào các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, vượt 153% so với mục tiêu dự án. Gần 1.000 nạn nhân, người dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới và con của họ được hỗ trợ thông qua hoạt động phát triển sinh kế, vượt 37% so với mục tiêu. 3.358 trẻ em ở các hộ bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực được tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động của dự án nhằm giảm nguy cơ bạo lực, vượt 87% mục tiêu đề ra. 40 cán bộ bao gồm 30 cán bộ phụ nữ các cấp từ tỉnh đến thôn và 10 cán bộ Haga tham gia trong các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Sau một thời gian triển khai, người dân trên địa bàn 4 xã, huyện Văn Yên đã nhận thức được vấn đề bạo lực trên cơ sở giới như một nguy cơ hiện hữu, các hình thức bạo lực và cách ứng phó với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới. 100% cán bộ đã được củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc hỗ trợ nạn nhân và người dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới. Trong thời gian từ nay đến tháng 6 2024, dự án sẽ tiếp tục thực hiện tại huyện Văn Yên, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái với mục tiêu nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực dựa trên cơ sở giới, mua bán người và di cư bất hợp pháp thông qua hoạt động nâng cao nhận thức tại cộng đồng và thúc đẩy việc hàn gắn các tổn thương cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, nạn nhân bị mua bán và người dễ bị tổn thương.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 634 về việc thu hồi hủy bỏ quyết định số 133 chấp thuận công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Trần Thiện Mỹ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Đồng Tâm, Yên Ninh và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Lý do thu hồi, hủy bỏ là do việc ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 133 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu công ty Trần Thiện Mỹ nộp lại bản chính quyết định số 133 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án sau khi có quyết định thu hồi hủy bỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch dự án, tổ chức đề xuất để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vòm sắt hay bất kỳ một loại vũ khí nào cho Ukraine do lo ngại những vũ khí này cuối cùng sẽ rơi vào tay Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không tham gia kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine bởi bối cảnh của Israel khác với các nước ủng hộ Ukraine. Theo ông Netanyahu, sự an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Hệ thống phòng không vòm sắt có thể đánh chặn tới 95% số vụ tấn công vào trung tâm Israel, nơi có mật độ dân số đông. Nếu Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine, số vũ khí này có thể sẽ rơi vào tay Iran và các nước này sẽ dùng chính vũ khí của Israel để tấn công Israel. Ông Netanyahu khẳng định, Israel cũng không cho phép Mỹ viện trợ Ukraine hệ thống phòng không vòm sắt do Israel phát triển. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này và Nhật Bản đã nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Kyung-ho tại Tokyo. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Bộ trưởng Tài chính hai nước kể từ năm 2016. Tại cuộc gặp này, hai bộ trưởng còn thảo luận về những diễn biến kinh tế trên thế giới, trong đó có liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như lạm phát toàn cầu. Trong thông báo, hai bên đã thể hiện quan ngại về việc xung đột giữa Nga và Ukraine dẫn đến lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như làm gia tăng giá năng lượng và lương thực. Hai bộ trưởng cũng nhất trí nối lại đàm phán song phương trong lĩnh vực thuế vốn bị đình chỉ từ năm 2016 vào nửa cuối năm nay để mở rộng hơn nữa trao đổi giữa hai nước. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29 tháng 6, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 của nước này là 2%, tăng so với mức 1,3% công bố hồi tháng 5 và cao hơn 0,3% so với dự báo của hãng phân tích. Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa qua ở mức 239.000 đơn, giảm 26.000 đơn so với tuần trước. Chi tiêu tiêu dùng tăng được cho là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Số liệu quý 1 năm 2023 cho thấy chi tiêu tiêu dùng đã tăng 4,2%, mức tăng cao nhất kể từ mùa hè năm 2021. Người tiêu dùng Mỹ không chỉ tăng chi tiêu mua sắm các mặt hàng có giá trị sử dụng lâu dài như ô tô, mà còn chi nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà hàng và du lịch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng với việc tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, thị trường lao động vẫn mạnh trong khi lạm phát giảm không đáng kể, có thể trở thành các yếu tố thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực hiện thêm 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu thời gian qua trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực sự tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo tiền đề thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số chi bộ kiểu mẫu do Thành ủy Yên Bái xây dựng.
Ngay từ khi bắt tay xây dựng chi bộ kiểu mẫu trên cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ sở, chi bộ thôn Cống Đá, xã Âu Lâu đã đưa hoạt động của chi bộ ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở, sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử trong các buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề, chi bộ thôn Cống Đá tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nội dung mà địa phương đang triển khai thực hiện hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Thời gian qua, chi bộ thôn Cống Đá luôn duy trì hiệu quả 4 tổ tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Nhờ đó, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thôn Cống Đá là 52 triệu đồng. Năm 2022 đã tăng lên gần 57 triệu đồng, từ đó góp phần tăng niềm tin của nhân dân với đảng. Đảng viên Đỗ Công Long, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Mỗi khi có một cái cuộc vận động gì của địa phương, của đơn vị mình, là bản thân tôi cũng luôn là đầu tiên là phát huy cái vai trò gương mẫu của một người đảng viên đi đầu. Đồng thời là vận động ấy là những bà con ở trong cùng cái nơi ở của mình là tham gia, ví dụ như là vệ sinh đường làng ngõ xóm, mình là người đi đầu mà cũng là người là kêu gọi là mọi người là thực hiện cái phong trào của địa phương.
Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người đảng viên, thời gian qua các đảng viên trong chi bộ thôn Cống Đá luôn tiên phong trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, như phong trào toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải tại nguồn, phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông, xây dựng các mô hình khu dân cư hạnh phúc, thôn hạnh phúc, gia đình văn hóa, thôn văn hóa, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Vừa qua, chi bộ thôn Cống Đá vinh dự là một trong 10 chi đảng bộ được Thành ủy Yên Bái khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2023. Anh Vũ Hồng Tuấn, bí thư chi bộ trưởng thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì chúng tôi tập trung nhất đó chính là nâng cao cái nhận thức được, ý thức của đảng viên được nâng cao. Nghĩa là chúng tôi bây giờ đang thực hiện cái chương trình là đảng viên phụ trách các hộ gia đình. Thì đứng chính nhờ những cái chính sách này mà làm sao mà đảng viên nắm được cái tâm tư nguyện vọng nhất và đưa đến những cái thông tin gần nhất đến với người dân thì chúng ta được triển khai được những cái chương trình kế hoạch của chi bộ đã đề ra.
Cùng với các khu dân cư, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác cũng đã được các chi đảng bộ trong khối các cơ quan đơn vị trực thuộc Thành ủy Yên Bái triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021, chi bộ điều trị thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, mỗi cán bộ đảng viên của chi bộ đều hăng hái đăng ký các phần việc làm theo Bác và nghiêm túc thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, chi bộ điều trị Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Với vai trò là một đảng viên trong chi bộ, chúng tôi cùng tập thể chi bộ luôn luôn gương mẫu đi đầu, phát huy tính tinh thần đoàn kết, để cùng anh em để phát triển về chuyên môn, phát triển về mọi mặt để tạo ra những cái mục tiêu chung là chăm sóc người bệnh.
Các đảng viên trong chi bộ điều trị cũng đã tự chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Các y bác sĩ luôn tận tình, nhiệt huyết với công việc, sáng tạo trong triển khai công tác nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Do đó, các chỉ tiêu về khám bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú, công suất sử dụng giường bệnh hàng năm luôn vượt kế hoạch đề ra. Nhờ xây dựng chi bộ kiểu mẫu nên sinh hoạt chuyên đề cũng ngày càng được chi bộ chú trọng. Tại các buổi sinh hoạt, mỗi đảng viên luôn phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận những hạn chế để cùng đưa ra phương án khắc phục. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đang tích cực nhân rộng, xây dựng thêm các điển hình tiên tiến, các chi bộ kiểu mẫu, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ và đơn vị ngày càng vững mạnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Để mà xây dựng cái mô hình điển hình tiên tiến thì chúng tôi cũng phải dựa vào các chỉ thị, nghị quyết của các cấp để chúng tôi xây dựng, và trong đó chúng tôi chọn những cái chi bộ để làm sao mà có điển hình. Và trong khi đã xây dựng những cái chi bộ mô hình điển hình tiên tiến thì chúng tôi có kiểm tra giám sát để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc và làm sao mà càng ngày càng hoàn thiện, và từ đó thì chúng tôi cũng có cái sự khen thưởng để động viên nhau càng ngày càng nhân rộng cái mô hình của điển hình tiên tiến ra toàn đảng bộ.
Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tại Thành ủy Yên Bái bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ, từng bước góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết tại các chi đảng bộ cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng FIFA mới công bố, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 8,54 điểm trong tháng 6. Vẫn đứng hạng 95 thế giới nhưng vươn lên vị thứ 15 châu Á. Việc được cộng thêm điểm là do đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong cái trận giao hữu cấp độ A dịp FIFA Days vừa qua. Mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 95, nhưng điểm số được cộng thêm có ý nghĩa rất quan trọng đối với những chiến binh sao vàng trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Với việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và các vị trí thứ 15 tại châu Á, qua đó tạo lợi thế nhất định khi AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Xếp sau đội tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan, các đội tuyển có sức cạnh tranh khác trong khu vực Đông Nam Á cũng chưa có sự cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng, khi Philippines hạng 135, Malaysia hạng 137 và Indo xếp hạng 150 thế giới. U17 Nhật Bản giành quyền vào chung kết U17 châu Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trong trận chung kết U17 Iran. Bước ngoặt đến phút thứ 10, Gutako Kawamura đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng vào vòng cấm. Rinosuke Iada băng lên dứt điểm tung lưới U17 Iran. Tiếp đà hưng phấn sau bàn mở tỷ số, U17 Nhật Bản chơi chủ động và nhân được cách biệt ở phút 25. Mochizuki kết thúc đợt vây hãm khung thành dữ dội bằng cú sút hạ gục thủ môn Asa Sakuri. Quãng thời gian nghỉ gần 10 phút do mưa to không làm suy chuyển sự tập trung của U17 Nhật Bản. Cao trò huấn luyện viên Moriyama đẩy 17 Iran vào bế tắc trước khi ấn định thắng lợi 3-0. Sato tỏa sáng với siêu phẩm đã phạt khi đồng hồ chỉ phút 75. Đường cử Nhật Bản khẳng định sức mạnh khi tiến vào chung kết U17 châu Á một cách thuyết phục. Đối thủ của Nhật Bản sẽ là U17 Hàn Quốc khi đội bóng này giành chiến thắng 1-0 trước U17 Uzbekistan. U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan đã tạo ra màn đối công hấp dẫn trong trận bán kết trên sân Pathum Thani. Dẫu vậy, chỉ có một bàn thắng xuất hiện ở cặp đấu này, dù hai bên đều tung ra tới tổng cộng 29 pha dứt điểm. Baek In-gu là người hùng đưa U17 Hàn Quốc vào chung kết khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 31. Tiền vệ này thực hiện cú sút phạt tầm thấp hiểm hóc đánh bại thủ môn Sobirov. Nếu may mắn hơn, Hàn Quốc có thể đã ghi thêm một bàn thắng cho U17 khi sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn trong quãng thời gian còn lại. Vượt qua U17 Uzbekistan với tỷ số 1-0, U17 Hàn Quốc sẽ tạo nên trận chung kết trong mơ với U17 Nhật Bản vào ngày 2 tháng 7 tới đây.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 1 tháng 7 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và